truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 13 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Kết thúc ngày hội hiến máu tình nguyện hè 2016 của đoàn khối công nghiệp doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã có hơn 260 đơn vị máu an toàn được thu nhận.
Hội thi các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc thành phố Thái Nguyên lần thứ nhất được tổ chức thành công tốt đẹp. Điểm hấp dẫn trong hội thi chính là phần trả lời kiến thức của các đội tham gia và gói câu hỏi liên quan đến công tác gia đình.
Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, mô hình sân bóng đá mini cỏ nhân tạo đã đang phát triển mạnh mẽ. Từ mô hình này, nhiều câu lạc bộ bóng đá được thành lập, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào xã hội hóa về thể dục thể thao của địa phương. Chuyên mục văn hóa và du lịch trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính PIDEX, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công PAPI, nâng cao tinh thần thái độ trách nhiệm và đạo đức, ý thức phục vụ nhân dân của các cơ quan hành chính nhà nước và đội ngũ cán bộ công chức viên chức trên địa bàn. Mới đây, Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên mới ban hành quyết định số 5115 về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 08 ngày 7 tháng 4 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nội dung kế hoạch tập trung chỉ đạo việc tăng cường phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức viên chức, nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của cải cách hành chính trong phát triển kinh tế. Tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả toàn diện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về nhiệm vụ cải cách hành chính, tiêu chí chỉ số cải cách hành chính, kiểm tra theo dõi và đánh giá công tác thực hiện cải cách hành chính tại cơ quan, ủy ban dân xã, phường gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, lấy mức độ hài lòng của doanh nghiệp, tổ chức cá nhân và người dân làm thước đo hiệu quả, chất lượng phục vụ, tăng cường giám sát kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính của đội ngũ cán bộ công chức viên chức, đảm bảo thủ tục hành chính được giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhanh chóng, chính xác, đúng quy định, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi xử lý công việc giữa các cơ quan đơn vị, v.v. Để triển khai thực hiện kế hoạch này, Ủy ban dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các phòng ban đơn vị, chủ tịch Ủy ban dân xã, phường tăng cường chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính, quản trị và hành chính công. Các cơ quan thông tin tuyên truyền của thành phố đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác này. Giao phòng nội vụ chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, ủy ban dân các xã, phường thực hiện kế hoạch này.
Vụ xuân năm nay, xã Tịnh Đức cấy trên 251 hecta lúa với các giống chủ yếu là Hương Thơm Kinh Bắc, BG1, BG6, Sin6 và BTM1. Hiện nay, bà con nông dân trong xã đã thu hoạch được gần 80% diện tích lúa. Những diện tích còn lại, bà con nông dân cũng đang tích cực thu hoạch. Theo quan sát của phóng viên cho thấy, năm nay lúa vụ xuân của xã được mùa, bà con nông dân rất phấn khởi. Do có sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo và cán bộ khuyến nông xã ngay từ đầu vụ và sự chủ động của nhân dân, nên 100% diện tích lúa xuân của xã đều được cấy đúng khung thời vụ. Thời tiết năm nay lại thuận lợi nên năng suất lúa đạt cao, dự ước năng suất trung bình đạt trên 51 tạ một hecta, cao hơn kế hoạch đề ra 3 tạ một hecta. Thời điểm này, xã đã chỉ đạo bà con nông dân các xóm thu hoạch lúa xuân đến đâu, bắt tay ngay vào cày bừa làm đất đến đó để chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa đúng khung thời vụ.
Sáng 11 tháng 6, Đoàn Thanh niên Khối Công nghiệp Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện hè 2016. Đầu giờ sáng thứ Bảy, từng đoàn viên thanh niên trong màu áo xanh tình nguyện đổ về Nhà văn hóa Công nhân Gang thép ngày một đông. Họ đến từ nhiều đơn vị khác nhau trong Khối Công nghiệp Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên, nhưng họ có chung một suy nghĩ, một hành động hướng đến ngày hội của những tấm lòng, những nghĩa cử cao đẹp. Ngay sau lễ khai mạc được diễn ra trang trọng, tất cả các khâu từ đăng ký lấy máu, kiểm tra nhanh mẫu máu đến lấy máu đều được diễn ra nhanh chóng và đầy trách nhiệm. Đây là năm thứ Bảy liên tiếp Đoàn Thanh niên Khối Công nghiệp Doanh nghiệp tỉnh tổ chức ngày hội hiến máu. Do làm tốt công tác tuyên truyền nên đã nhận được sự ủng hộ tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên. Anh Lê Huy Mạnh, đoàn viên thanh niên Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên vui vẻ nói:
Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp thì nó là cái cử chỉ đẹp nó có từ lâu rồi. Đấy là mình thì mình cũng là một cái người bình thường ấy. Mình cũng có thể lúc này lúc khác mình ốm đau, mình tai nạn hay như nào đó thì mình cũng mong muốn là được sự giúp đỡ của cộng đồng. Với cái ý nghĩa cao đẹp của đợt hiến máu cứu người thì mình không những là lần này mình sẽ tham gia hiến máu mà những lần sau nữa mình cũng sẽ cùng các anh em cơ quan là đi hiến máu.
Năm nay, Ngày hội Hiến máu tình nguyện hè của Đoàn Khối Công nghiệp Doanh nghiệp tỉnh thu hút sự tham gia của hơn 400 đoàn viên thanh niên của các doanh nghiệp trong khối, gồm Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Kim loại Màu Thái Nguyên, Công ty Xi măng Quang Sơn, Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất công nghiệp Thái Nguyên. Cùng với sự tham gia của đoàn thanh niên các phường phía Nam thành phố gồm Tân Thành, Trung Thành, Cam Giá và Hương Sơn. Chị Hoàng Thị Minh Huệ, Bí thư chi đoàn thanh niên Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên chia sẻ:
Khi mà có những cái kế hoạch cũng như là cái công văn về tổ chức hiến máu tình nguyện hè 2016 của đoàn khối công nghiệp doanh nghiệp ấy, thì chúng tôi cũng có làm đề nghị các đoàn cơ sở sẽ có trên cơ sở tình nguyện, xung kích tình nguyện của thanh niên thì các đoàn cơ sở đăng ký về với đoàn thanh niên công ty. Thường bình thường thì chúng tôi có trong đoàn thanh niên công ty có cái ngân hàng máu sống, tức là chúng tôi sẵn sàng hiến máu khi mà trong đơn vị có xảy ra sự cố gì đó cần thiết máu, còn nhưng chúng tôi cũng vẫn tham gia với đoàn khối doanh nghiệp công nghiệp doanh nghiệp để tham gia hiến máu như này.
Với tinh thần trách nhiệm cao của các đoàn viên thanh niên và các y bác sĩ của Trung tâm Huyết học Truyền máu Thái Nguyên, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, ngày hội hiến máu tình nguyện hè của đoàn khối công nghiệp doanh nghiệp tỉnh đã diễn ra thành công tốt đẹp. Kết thúc ngày hội đã có hơn 260 đơn vị máu an toàn được thu nhận. Anh Đào Quốc Hùng, Bí thư đoàn thanh niên Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên cho biết thêm:
Trong những năm qua thì đoàn Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên nói riêng và các đơn vị trong khối công nghiệp doanh nghiệp nói chung của tỉnh Thái Nguyên thì chúng tôi cũng tập trung vào rất nhiều cái hoạt động tình nguyện xung kích vì cộng đồng. Thì đặc biệt trong 7 năm qua thì cái phong trào hiến máu tình nguyện trong đoàn viên thanh niên trong khối đã được chúng tôi phát triển rộng khắp. Qua 7 năm qua thì chúng tôi đã vận động được trên 2.100 cán bộ đoàn viên thanh niên tham gia và đã thu được trên 1.200 đơn vị máu tình nguyện.
Với kết quả này, những đoàn viên thanh niên trong khối công nghiệp doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên một lần nữa đã khẳng định sức trẻ và nhiệt huyết cũng như trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Thưa quý vị và các bạn, sau gần một tháng chuẩn bị, ngày 11 tháng 6, hội thi các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc thành phố Thái Nguyên lần thứ nhất năm 2016 đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Đây không chỉ là sân chơi lành mạnh, bổ ích, là cơ hội giao lưu, học tập kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác gia đình, mà còn trở thành hoạt động góp phần tôn vinh giá trị văn hóa Việt, thể hiện sự chia sẻ giữa người với người trong gia đình và xã hội. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Điểm hấp dẫn trong hội thi chính là phần trả lời kiến thức của các đội tham gia với các gói câu hỏi có liên quan đến công tác gia đình, các điều khoản trong luật phòng chống bạo lực gia đình, một số câu trả lời mang tính giáo dục cao nhằm thay đổi nhận thức hành vi về bạo lực gia đình, góp phần tiến tới xóa bỏ bạo lực gia đình và nâng cao nhận thức về truyền thống tốt đẹp của con người, gia đình Việt Nam trong nhịp sống hiện đại. Những câu hỏi về hôn nhân, quyền trẻ em, quyền bình đẳng giới, bạo lực gia đình, v.v. đều được thành viên các đội thi trả lời đầy đủ chính xác và có minh họa sinh động từ thực tế công việc của mình. Chị Nguyễn Đặng Huyền Trang, đội thi của phường Cam Giá chia sẻ:
Thực ra đây cũng là lần đầu tiên chúng em được tham gia vào một cái hội thi có tính chất như thế này nên là cũng còn rất là nhiều bỡ ngỡ, đặc biệt là trong cái phần học về ôn tập để thi phần thi vấn đáp. Tuy nhiên là thời gian vừa rồi cũng là rất là bận những cái công việc chung như là việc bầu cử nên là chúng em có một khoảng thời gian rất là ngắn để tập luyện thôi. Đối với riêng bản thân em thì cuộc thi này cũng giúp em trước hết là có thêm những kiến thức về luật hôn nhân gia đình, luật phòng chống bạo lực gia đình và luật bình đẳng giới. Qua đó thì cũng giúp em nhận thức được vị trí, vai trò của mình trong gia đình cũng như là mối quan hệ của các thành viên trong gia đình.
Hạnh phúc là do mình quyết định. Đó là cảm nhận của chúng tôi khi được đến tham dự hội thi các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc thành phố Thái Nguyên lần thứ nhất năm 2016. 16 đội thi đến từ 16 đơn vị phường xã trên địa bàn thành phố tham gia hội thi với nhiều loại hình thể hiện. Dù là tiểu phẩm kịch hay biểu diễn văn nghệ, tất cả đều hướng tới mục tiêu phòng chống bạo lực gia đình. Bằng nhiều cách thể hiện khác nhau, mỗi câu chuyện mang tới người xem những thông điệp về mái ấm gia đình, về mong ước gia đình hạnh phúc, không bạo lực cũng như sự đồng cảm sẻ chia giữa người với người. Đó là lời khuyên với ông chồng hay rượu chè cờ bạc, lời thổn thức của con trẻ khi cha mẹ tranh cãi, mâu thuẫn dẫn tới nguy cơ tan vỡ, là sự mâu thuẫn giữa mẹ chồng, nàng dâu dẫn tới xung đột, sự thiếu động viên chia sẻ với con trong lựa chọn tương lai nghề nghiệp, v.v. Các tiết mục dù không được dàn dựng công phu, còn mộc mạc thô sơ trong phần trình bày và khả năng diễn xuất, song chính những câu chuyện được khai thác từ thực tế xã hội đã tạo nên điểm nhấn của hội thi và có sức hút lớn đối với người xem. Chị Nguyễn Thị Thảo, tổ 23, phường Gia Sàng cho biết:
Có những hội thi như này sẽ tạo điều kiện để cho tất cả những phụ nữ xây dựng một cái gia đình hạnh phúc. Trước đây thì phong trào phụ nữ của chúng ta cũng đã có, nhưng nó chưa thể hiện được rộng rãi và nhân rộng lên cho tất cả các chị em, từ trong học sinh cho đến các tầng lớp đã có gia đình và những tầng lớp đã trở thành bà, thành cụ. Thấy cái ý nghĩa của hội thi nó đã là một cái nền tảng và là những cái động lực để cho các cháu tuyên truyền cho giới phụ nữ ta nhân rộng lên bình đẳng và sống làm sao đẹp, hạnh phúc.
Theo ông Vũ Xuân Cường, trưởng phòng văn hóa và thông tin, trưởng ban tổ chức hội thi các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc thành phố Thái Nguyên lần thứ nhất năm 2016 cho biết, hội thi là một trong những hoạt động trọng tâm của công tác gia đình trên địa bàn thành phố. Không chỉ nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, mà còn là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm công tác gia đình của các địa phương. Mặc dù thời gian chuẩn bị cho việc tổ chức hội thi khá gấp gáp, các đội thi không có nhiều thời gian để luyện tập, song hội thi đã được tổ chức thành công trên tinh thần đoàn kết. Hội thi đã giúp mỗi người dân thành phố Thái Nguyên cảm nhận, thấu hiểu ý nghĩa của hai từ hạnh phúc. Hạnh phúc ở ngay trong tầm tay mỗi người đều có thể tự tạo ra hạnh phúc để giữ gìn mái ấm của mình từ việc yêu thương, sẻ chia với những người thân yêu và nói không với nạn bạo hành trong gia đình. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội thi của phường Tân Thịnh, giải nhì cho đội của phường Hoàng Văn Thụ và Quang Trung, cùng nhiều giải thưởng cho các đội thi đạt điểm cao.
Chuyên mục Văn hóa và Du lịch. Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Văn hóa và Du lịch số tuần 2 tháng 6 năm 2016. Chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện và được tài trợ bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Phát triển Nông thôn miền núi Thái Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, trong phần du lịch quanh ta của chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn địa điểm du lịch trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Đó là vùng chè đặc sản Tân Cương, điểm đến khó quên. Tiếp đó là nội dung chính trong tiểu mục Góc nhìn văn hóa với bài viết Sân bóng đá cỏ nhân tạo, nơi ghi dấu sự phát triển của phong trào bóng đá. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Tiểu mục Du lịch quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tiểu mục du lịch quanh ta hôm nay, địa điểm du lịch mà chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn có thể đã quá quen thuộc với mỗi người dân Thái Nguyên chúng ta, nhưng đó lại là điểm du lịch khá hấp dẫn, thu hút nhiều du khách trong nước và quốc tế. Lưu Lan,
Việt Dũng, xin kính chào quý vị và các bạn.
Anh Dũng này, Thái Nguyên thì có rất nhiều vùng chè ngon nổi tiếng, nhưng mà hôm nay thì tôi sẽ dẫn anh đến thăm một nơi mà xưa nay vẫn được mệnh danh là đệ nhất danh trà, đó là vùng chè đặc sản Tân Cương. Vậy thì anh có sẵn sàng đi cùng với tôi không?
Tất nhiên là tôi sẽ đi cùng chị rồi.
Vùng chè đặc sản Tân Cương còn được gọi quen thuộc là đồi chè Tân Cương, nằm cách trung tâm thành phố Thái Nguyên khoảng 10 km về phía Tây Nam và tập trung chủ yếu ở 3 xã Tân Cương, Phúc Xuân, Phúc Chiều với diện tích trồng chè trải rộng hơn 1.300 ha. Và nơi đây không chỉ nổi tiếng với những sản phẩm chè ngon hảo hạng mà còn có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, núi sông thơ mộng và gần với khu du lịch Hồ Núi Cốc, thuận tiện cho du khách kết hợp tham quan.
Đồi chè Tân Cương là một khu vực đồi bát úp, nhấp nhô, đất đai màu mỡ, môi trường sinh thái trong lành, mát mẻ. Thiên nhiên đã ưu đãi ban tặng cho vùng đất này linh khí, hồn cốt, làm nên thứ chè đặc sản mà ai đã từng thưởng thức thì khó có thể nào quên.
Chè Tân Cương thì có hương thơm tự nhiên dịu dịu, vị chát nhẹ, màu nước thì vàng xanh và khi uống lắng sâu trong vị giác người thưởng thức, làm mê mẩn những ai yêu thích nghệ thuật thưởng trà. Và người dân khu vực đồi chè Tân Cương nói rằng cây chè có ở đất này từ lâu lắm rồi, nhưng mới trở thành đặc sản lừng danh hơn 100 năm nay nhờ ông đội năm tới đây khai phá, mở đồn điền trồng chè, rồi chế biến thành những gói chè bạch hạc bán đi khắp nơi. Và những ẩm khách sành trà thì rất ưa dùng và tôn vinh là đệ nhất danh trà. Và hơn nữa thì trong dân gian còn lưu truyền rằng đây từng là sản vật để tiến vua và củng cố thêm cho vị thế đặc sản của chè Tân Cương. Đến du lịch đồi chè Tân Cương thì bạn sẽ được dịp chiêm ngưỡng những nương chè xanh mát và lung linh sắc màu thơ mộng và được ngắm nhìn những động tác hái chè điêu luyện như đang múa của chị em phụ nữ trên nương.
Hiện nay thì tại vùng chè đặc sản Tân Cương có rất nhiều hộ dân trồng và chế biến chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp với rất nhiều sản phẩm chè phong phú và đa dạng. Từ nghề trồng chè truyền thống thì cuộc sống của người dân nơi đây ngày càng khá giả hơn.
Và không những thế thì ngoài việc trồng và chế biến chè thì một số hộ dân nơi đây còn tham gia vào dự án phát triển làng văn hóa du lịch cộng đồng. Và qua việc tham gia vào các dự án này thì không chỉ góp phần quảng bá về hình ảnh cây chè, người trồng chè cũng như hình ảnh đất và người Thái Nguyên tới bạn bè trong nước và quốc tế.
Chị Lan này, tôi được biết nơi đây còn có công trình không gian văn hóa chè Tân Cương được xây dựng bề thế rất đẹp mắt. Và cũng là nơi trưng bày triển lãm nhiều thông tin bổ ích về vùng chè đặc sản Tân Cương. Lát nữa chúng ta sẽ cùng ghé thăm nhé.
Nghe anh nói vậy thì tôi cũng cảm thấy rất là tò mò, vậy thì chúng ta cùng đi thôi. Từ thành phố Thái Nguyên đi tham quan khu du lịch Hồ Núi Cốc, du khách sẽ đi qua không gian văn hóa trà được xây dựng trên diện tích gần 27.000 m² của vùng chè nổi tiếng Tân Cương, thành phố Thái Nguyên. Và công trình thì được xây dựng phục vụ tổ chức liên hoan trà quốc tế lần thứ nhất Thái Nguyên Việt Nam năm 2011 và đến nay đã trở thành điểm hấp dẫn của nhiều du khách trong nước và quốc tế. Hoa quả thật thì rất là đẹp và tôi thấy rất ấn tượng với khung cảnh bên ngoài của không gian văn hóa trà nơi đây.
Tôi cũng thấy rất là ấn tượng. Và bây giờ chúng ta cùng vào trong xem sao.
Khi đến đây thì du khách sẽ rất ấn tượng với nhà trưng bày là hạng mục chính của không gian văn hóa trà. Và công trình được thiết kế với công năng là hội tụ 3 không gian kiến trúc chính, gồm không gian đón tiếp, không gian trưng bày hiện vật và không gian giới thiệu văn hóa trà và sản phẩm trà. Và cây chè là nhân vật chính, như một nhân chứng về lịch sử, nét văn hóa mang đậm yếu tố truyền thống của người dân từ việc trồng chè, chăm sóc, thu hoạch đến chế biến. Và hiện nay thì tại đây đang lưu giữ và trưng bày rất nhiều nhóm tài liệu hiện vật nhằm giới thiệu lịch sử và sự phát triển của cây chè. Trong số đó thì có nhiều nhóm tài liệu hiện vật quý như nhóm tài liệu hiện vật về trồng, chăm sóc và chế biến chè, nhóm hiện vật ấm trà cổ, v.v. Và sau gần 5 năm chính thức đi vào hoạt động thì không gian văn hóa trà đã trở thành nơi tham quan lý tưởng của hàng trăm đoàn khách trong nước và quốc tế muốn tìm hiểu về văn hóa trà.
Đến với không gian văn hóa trà Tân Cương, du khách sẽ hiểu thêm về lịch sử thưởng trà Thanh Tao đã được lưu truyền qua bao thế hệ. Sau đó thì nhấp chén trà, thoảng mùi hương cốm, cảm nhận vị chát, ngọt hòa cùng âm hưởng của từng câu hát trong bài hát Cô gái hái chè. Tất cả sẽ trải nghiệm thi vị dành cho du khách. Nơi ấy quê em, uống ly trà thơm thơm như hương cốm quê em, say trong câu hát câu lượn tình em thắm thiết. Xin người hãy đến thăm Thái Nguyên nhờ mãi hương chè. Thái Nguyên, nơi ấy quê em. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xuất hiện ngày càng nhiều mô hình sân bóng đá mini cỏ nhân tạo. Từ mô hình này, nhiều câu lạc bộ bóng đá được thành lập, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia tập luyện. Qua đó giúp phong trào bóng đá phát triển, góp phần thúc đẩy mục tiêu xã hội hóa thể thao của địa phương. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Câu lạc bộ bóng đá Lão Tướng là câu lạc bộ được tách ra từ câu lạc bộ bóng đá thành phố Thái Nguyên, hiện có trên 30 thành viên trong độ tuổi trung niên tham gia. Trước đây điều kiện sân bãi còn ít nên các thành viên trong câu lạc bộ phải thuê đất để làm sân bóng và không có nhiều cơ hội để luyện tập. Nay dịch vụ sân cỏ nhân tạo phát triển đã tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên được chơi môn thể thao yêu thích theo khung thời gian phù hợp. Hiện câu lạc bộ duy trì sinh hoạt đều đặn vào các buổi chiều ngày thứ 2, thứ 4, thứ 7 trong tuần tại sân bóng đá nhân tạo Quang Minh 2 thuộc phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Ông Nguyễn Đức Tới, chủ nhiệm câu lạc bộ bóng đá Lão Tướng thành phố Thái Nguyên cho biết, với giá thuê sân trung bình từ 150 đến 300.000 đồng mỗi giờ, tùy theo khung giờ và tần suất tập luyện khoảng 3 buổi một tuần. Mỗi thành viên trong câu lạc bộ bóng đá Lão Tướng chỉ mất khoảng 200.000 đồng một tháng để duy trì hoạt động.
Từ ngày sinh ra cái sân cỏ nhân tạo, các doanh nghiệp làm cỏ nhân tạo thì hiện nay này, ở Thái Nguyên này, có hàng vài chục cái câu lạc bộ và nó cũng thu hút được rất nhiều lứa tuổi tham gia của các trường đại học rồi các cơ quan đoàn thể, nói chung cũng rèn luyện sức khỏe, cho nên là có những cái là rất là tốt khi cái sân cỏ nhân tạo nó ra đời.
Là một trong những cụm sân cỏ nhân tạo đầu tiên tại thành phố, hiện đang hoạt động với 4 sân. Sân bóng đá mini cỏ nhân tạo Quang Vinh, tổ 1 và 2 phường Quang Vinh thu hút trung bình trên 4.000 lượt người tham gia mỗi tháng. Vào thời gian cao điểm như mùa hè, hệ thống sân thu hút gần 6.000 lượt người chơi một tháng, trong đó có gần 500 người tham gia luyện tập thường xuyên. Đây còn là địa điểm được các cơ quan, đơn vị tại địa phương thường xuyên chọn để tổ chức các giải bóng đá nội bộ, giao hữu, tạo không khí luyện tập sôi nổi, hào hứng từ những cầu thủ nghiệp dư. Chị Nguyễn Thùy Linh, phụ trách cụm sân cỏ nhân tạo Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Sân bóng nhân tạo này cũng đã hoạt động được khoảng 6 năm. Đợt này thì chúng tôi có tạo điều kiện cho các cháu nhi đồng sinh hoạt, cho các cháu tập đá bóng rồi là tập thể dục các thứ vào các buổi sáng. Trong quá trình chúng tôi sử dụng sân thì cũng đã có sửa chữa tôn tạo để cho mọi người sử dụng.
Hiện nay thì tôi đang có mặt tại cụm sân bóng đá thanh niên nằm trong trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Và đây là cụm sân gồm 2 sân bóng cỏ nhân tạo. Có tổng diện tích trên 4.000 m2 và được đầu tư xây dựng theo mô hình BOT với vốn đầu tư ban đầu gần 3 tỷ đồng.
Theo anh Dương Tuấn Hùng, quản lý cụm sân bóng đá sân thanh niên cho biết, từ khi đi vào hoạt động đến nay, cụm sân này thu hút rất nhiều đội bóng đăng ký tham gia tập luyện và phục vụ các buổi học thể chất của sinh viên trường Đại học Nông Lâm, đăng cai tổ chức các giải đấu dành cho cán bộ giảng viên trong khối các trường thuộc Đại học Thái Nguyên.
Do cái niềm đam mê của từ bé là thích bóng đá, và cái nhu cầu cái quỹ đất sân chơi dành cho môn thể thao, đặc biệt là bóng đá, thì là cái thời gian cái quỹ đất là ở Thái Nguyên cũng đã có nhiều cái điểm hạn chế, nên quyết định vì thế nên là tôi đã làm việc với ban giám hiệu nhà trường và xin được đầu tư 2 cái sân bóng trên trường Nông Lâm, đó là sân bóng đá thanh niên. Là hai nữa là trong quá trình làm đấy thì là vừa là phục vụ các cái giờ hoạt động ngoại khóa của nhà trường, và bên cạnh đó là thúc đẩy cái phong trào thể dục thể thao trên địa bàn của tỉnh Thái Nguyên.
Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có gần 30 sân bóng đá cỏ nhân tạo, và từ khi xuất hiện các sân bóng đá như thế này thì các câu lạc bộ bóng đá cũng được thành lập nhiều hơn. Tính đến nay, 27 đơn vị xã phường đều đã có câu lạc bộ bóng đá và nhiều câu lạc bộ bóng đá cũng được thành lập trong các cơ quan đơn vị, thu hút hàng nghìn lượt người thường xuyên luyện tập tại sân bóng đá của địa phương hoặc đăng ký lịch tập luyện theo tuần tại các sân cỏ nhân tạo. Ông Lâm Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Thái Nguyên cho biết.
Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cũng đã có 28 sân bóng đá cỏ nhân tạo, đủ kích cỡ thi đấu sân bóng đá 7 người, có thể thi đấu bóng đá 11 người. Đây là một trong những cái công trình được các nhà doanh nghiệp đầu tư để nhằm góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện bóng đá trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thì qua cái cơ sở vật chất được đầu tư thì các câu lạc bộ bóng đá trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong những năm gần đây cũng đã phát triển rất là sâu rộng. Qua đó thì các giải bóng đá, các câu lạc bộ thì cũng đã được nhiều doanh nghiệp cũng như là thành phố cũng đã tổ chức nhiều cái giải bóng đá với mô hình là thi đấu cấp câu lạc bộ.
Có thể thấy, việc các doanh nghiệp, các cá nhân đầu tư xây dựng các sân cỏ nhân tạo là rất hợp lý, không chỉ bởi tính tiện lợi mà còn đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe, hưởng thụ các giá trị thể thao của người dân, góp phần giảm các tệ nạn xã hội. Hoạt động kinh doanh sân cỏ nhân tạo đã thực sự góp phần đẩy mạnh phong trào bóng đá trên địa bàn thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển. Hàng ngày trên các sân cỏ nhân tạo, những cầu thủ nghiệp dư với đủ mọi thành phần, lứa tuổi luôn tích cực thi đấu giao lưu, tạo không khí sôi nổi, hào hứng. Trên đây, quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Văn hóa và Du lịch số tuần 2 tháng 6 năm 2016.
Ngẩn ngơ nhìn đồi chè xanh, thơm ngon bát ngát xanh ngần đẹp tươi.
Cây nào cây nấy xanh tươi, Zara phân bón 10 cây vẹn 10.
Phân bón Zara? Có phải là loại phân bón xuất xứ từ Na Uy, được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 18001 với công nghệ tạo hạt bằng tháp phun, cho hạt phân tròn, trơn láng, giúp phân bố đều khi giải phải không?
Đúng đấy, phân bón Zara chứa các ưu điểm nổi trội, các dưỡng chất cần cho cây nằm chung trong mỗi hạt phân nên không bị hiện tượng chia tách hạt. Phân bón Zara chứa cả hai dạng đạm là nitrat và amon cho hiệu quả sử dụng đạm cao hơn, bón lâu ngày không bị chua đất. Ngoài ra Zara còn chứa lân đa, cung cấp lân nhiều hơn và lâu hơn, dễ tan, ít bị bay hơi.
Nhưng mà cách bón thế nào, liều lượng ra sao để mang lại hiệu quả tốt nhất?
À, thì tùy vào giai đoạn sinh trưởng của cây trẻ xanh mà chúng ta bón phân Zara theo lượng phù hợp. Tốt nhất là nên bón kết hợp hai loại phân Zara Mila Faster và Zara Liva Nitrabor để đạt kết quả tối ưu cho vườn chè nhà mình.
Phân bón Zara Mila Faster kết hợp với Zara Liva Nitrabor. Tôi nhớ rồi. Tôi phải đi mua ngay về bón cho vườn chè nhà tôi mới được.
Ôi giời, đi từ từ thôi, cẩn thận cảo ngã đấy.
Phân bón Zara tăng chất lượng, tăng thu nhập.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên thông báo tuyển dụng một lao động chuyên viên đầu tư xây dựng cơ bản làm việc tại phòng kế hoạch kinh doanh, yêu cầu bằng kỹ sư xây dựng hoặc kiến trúc sư, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, tuổi đời dưới 35, thành thạo tin học văn phòng. Hồ sơ được chính quyền địa phương chứng thực không quá 6 tháng, gồm đơn xin việc, giấy khám sức khỏe, sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4x6, bản sao giấy chứng minh nhân dân, các văn bằng chứng chỉ bảng điểm, văn bằng chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch công chứng. Hai ảnh 3x4. Hình thức thi tuyển, thi viết và phỏng vấn. Thi viết gồm 3 môn, chuyên môn, tiếng Anh và tin học. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 5 tháng 6 năm 2016 vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần tại phòng tổ chức hành chính bưu điện tỉnh Thái Nguyên, số 10 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại liên hệ: chị Yến 02803657678 trong giờ hành chính.
5 giải pháp cho mùa nóng cực hấp dẫn tại Điện máy HC từ mùng 1 tháng 6 đến 30 tháng 6, trả góp 0%, Home Credit ACS tăng phí mua hàng đến 5 triệu đồng, giao hàng miễn phí đến 200 km, miễn phí lắp đặt toàn bộ điều hòa, cam kết giao lắp trong vòng 2 giờ, điều hòa thương hiệu nổi tiếng, giá chỉ từ 4.690.000 đồng, tủ lạnh Panasonic 152 lít chỉ 4.290.000 đồng, xe Euro cực đá với LG LED TV 49 inch chỉ 13.900.000 đồng, HC chất lượng, giá trị đích thực. 5 giải pháp cho mùa nóng cực hấp dẫn tại Điện máy HC từ mùng 1 tháng 6 đến 30 tháng 6, trả góp 0%, Home Credit ACS tăng phí mua hàng đến 5 triệu đồng, giao hàng miễn phí đến 200 km, miễn phí lắp đặt toàn bộ điều hòa, cam kết giao lắp trong vòng 2 giờ, điều hòa thương hiệu nổi tiếng, giá chỉ từ 4.690.000 đồng, tủ lạnh Panasonic 152 lít chỉ 4.290.000 đồng, xe Euro cực đá với LG LED TV 49 inch chỉ 13.900.000 đồng, HC chất lượng, giá trị đích thực.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Viettel giới thiệu tới quý khách gói combo internet và truyền hình siêu tiết kiệm với internet cáp quang siêu tốc độ lên tới 40 megabit trên giây cùng truyền hình số thế hệ mới với nhiều tiện ích vượt trội như xem hơn 140 kênh với nhiều kênh HD siêu nét, xem truyền hình trên thiết bị cầm tay mọi lúc mọi nơi, tua và xem lại chương trình yêu thích, hàng ngàn phim bom tấn cập nhật hàng ngày. Đặc biệt khi đăng ký, quý khách còn được tham gia chương trình khuyến mại đặc biệt như miễn phí lắp đặt dịch vụ, tặng giá trị thiết bị lên đến 3.500.000 đồng. Giảm cước lên đến 50%, tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi đóng cước trước. Thông tin chi tiết về combo internet và truyền hình thế hệ mới, liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8168. Xin trân trọng cảm ơn.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan, đạt tiêu chuẩn châu Âu. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic, đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Mọi chi tiết xin liên hệ nhà phân phối tại Thái Nguyên, công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.